trời, nó là sự tự nhiên chiếu rọi vào trong không trung này. Người, cây, cỏ, hoa, lá, tất cả muôn loài đều ảnh hưởng, nhận cái ánh sáng đó để tạo thành những cái diệp lục tố và nuôi cái thân thể, cũng như cây cối, lá hoa để trở nên những cái cảnh sắc đẹp đẽ để mà tồn tại ở trong thế gian này. Thì mặt trời chiếu vào con người và chiếu vào cây cỏ hay những cái điện năng này đó, có điều kiện không quý vị? Không có điều kiện. Mặt trời chiếu đến đâu đâu có điều kiện gì hết. Không có điều kiện gì hết. Nó là sự tự nhiên. Và hoa lá con người hấp thụ ánh sáng mặt trời cũng là chuyện tự nhiên. Vậy thì khi chúng ta niệm câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, và Đức Phật giàu ở cõi Tây Phương, hay là ở cõi Đông Phương, hay là cõi Nam Phương, hay là cõi Bắc Phương, thì cái sự nhiếp thủ và bất xả của vị Phật hay vị Bồ Tát đó mình có điều kiện không? Không. Chúng ta sẽ tiếp cận ngay với Phật. Mặc dù chúng ta không thấy, chúng ta không có thấy ánh sáng hạt mặt trời nó ảnh hưởng như thế nào đối với thân thể mình, và cây cỏ nó cũng không biết, nhưng mà nó được nhuần thấm, phải không? Nếu chúng ta không có ánh sáng thì chúng ta sẽ không được những cái lợi lạc ở trong cái cuộc sống này. Vậy thì bây giờ trong thế giới này hay là thế giới về sau, khi chúng ta vãng sanh về cõi Đông Phương, cõi A Xúc Bệ Phật, hay là sinh về ở cõi Đau Lợi, hay là ở cõi Đẩu Xúc, hay là tịnh độ của Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, thì tất cả đều có cái sự lợi lạc đó. Nhưng mà Ngài Thân Loan nói là niệm Phật thì không cần nhất tâm nữa. Cái đó không cần thiết. Sự thành Phật của mình, sự được vãng sanh về thế giới cực lạc, đó là do cái bổn nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Sự thành Phật, sự giải thoát sanh tử đó không phải là do mình mà có được, mà do chính Đức Phật Ngài phát nguyện. Giống như chiếc thuyền có sẵn, mình chỉ cần bước lên đó đi thôi. Đó là một cái trợ lực của chư Phật mà chúng ta không thể là không biết đấy. Thế thì rồi thì những cái phần mà khác thì cũng vậy. Ví dụ như trong kinh Đường Ở Hàm kể những câu chuyện rất là bình thường. Đức Phật hôm đó Ngài thức dậy ngồi thiền tiếp chư thiên, sáng đó Ngài đi vào trong thành để khất thực. Nhưng mà bữa nào thấy còn sớm quá đó, thì Ngài chưa đi ra ở ngồi phố để đi khất thực. Ngài quan sát nhân duyên có ông Phạm Chí, tức là Brahman nào đó, những người này là những người mà đáng có thể được độ đó. Thì Ngài bắt đầu đi vào cái nơi mà những cái người Bà La Môn đó đang tu học. Thì có người thì chào hỏi rất là cung kính, nhưng mà có người thì tỏ vẻ là khó chịu, có người thì hống hách, có người thì coi thường Đức Phật. Mình thấy trong kinh của Trường Ở Hàm diễn tả những cái câu chuyện, thì những cái này đó, cái tinh thần Đại Thừa nó đi sâu lắm, đi xa vào trung đạo, đi xa vào trung quán, đi xa vào cái tinh thần bất nhị. Sau này Tổ Long Thọ Nagarjuna đó, thì Ngài xiển dương cái tinh thần trung quán luận, nó cũng căn cứ trong những cái bộ luận mà của bên Nam truyền. Rồi thì có người cũng chửi Đức Phật nữa, chứ đâu phải mình bây giờ mới bị chút sơ sơ, mình thấy đã bị về lai đi cùng. Nhưng mà Ngài thì rất là tự tại, không có sợ bị dèm pha. Nhưng mà từ cái sự độ sanh của Ngài đó, biết cái căn cơ ông Phạm Chí này dài, ông Phạm Chí kia đó, như thế đó, lúc bây giờ thì Ngài mới giải thích và làm cho cái người đó hiểu biết đạo. Cũng có người xin quy tâm bảo, có người thì chống trái Ngài, nhưng đối với Ngài thì chuyện đó cũng là cái chuyện bình thường. Nhưng mà cái phần cái câu sau của cái lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà đó, là ngộ trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch và nhất xiển đề. Trong lời nguyện đó là như thế. Đó là so với những cái người cái tinh thần tiểu thừa. Mà thế nào gọi là tiểu thừa? Đó là những người theo Bắc Tông. Phật đó là giáo lý của ta đó, để cho những hạng người gọi là thượng căn thượng trí, để cho những người trung căn trung trí, và để cho những người hạ căn hạ trí. Thế nào là thượng căn thượng trí, và thế nào là trung căn trung trí, và thế nào là hạ căn hạ trí? Thượng căn thượng trí đó là những người nghe xong rồi hiểu, hiểu xong rồi giác ngộ liền. có mình trong đó không? Trung căn trung trí rồi đó, nghe xong rồi hiểu, hiểu xong rồi không biết gì hết nữa. Còn hạ căn hạ trí là nghe xong chẳng hiểu, hiểu xong còn hiểu sai nữa. Đó là mình trong hiện tại đó. À, lời dạy Đức Phật nghe xong rồi nhưng mà hiểu khác, không không có hiểu giống như cái điều mình Phật muốn là cái điều đó mình hiểu. Thế thì cái trường hợp này, ngộ trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch và nhất xiển đề là nói trong trong cái trường hợp mà cho những cái bậc thấp như vậy đó. Nhưng mà khi qua kinh Quán Vô Lượng Thọ ở phần quán thứ 16 về hạ phẩm hạ sanh, hay là kinh Đại Bát Niết Bàn, trong cái phẩm sư tử hống Phật cũng có nói là nhất xiển đề cũng có khả năng thành Phật, những người phạm tội ngũ nghịch cũng có khả năng thành Phật với hai điều kiện. Thứ nhất là cá nhân người đó phải tàm quý, tức là phải biết sám hối. Và thứ hai là phải cần có những thiện hữu tri thức đi kèm. Thiện hữu tri thức là người đó có thể là chồng mình, người đó có thể là vợ mình, người đó có thể là con mình, giúp cho mình trong cái sự tu học hay là trong cái sự trợ niệm vãng sanh. Tại vì Ngài định nghĩa rằng tất cả các pháp đều bất định, cho nên nhất xiển đề cũng bất định. Thế nào là các pháp bất định? Các pháp ngày hôm qua là đúng, nhưng ngày hôm nay là sai, ngày mai là đúng, ngày mốt có thể là sai. Ví dụ như hồi mình học tiểu học thì 1 cộng 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4 chẳng hạn. Nhưng mà lên trung học thì muốn có con số 1 thì không nhất thiết phải là cộng trừ nhân chia, mà mình có thể rút căn, hoặc là tìm đạo hàm, hoặc là tìm bình phương. Tất cả mình cũng thể có thể được cái con số. Rồi lên trên nữa, mình học nữa thì cái con số đó không có cần thiết nữa. Nó chỉ là một sự đối đãi thôi, không có cần thiết phải dùng tới số nữa. Cho nên cái pháp nó bất định có nghĩa là như vậy. Đúng và sai cái đó nó không có quan trọng, mà nó thời gian nó thay đổi thì tất cả các pháp nó đều phải thay đổi hết. Và khi các pháp thay đổi đó thì cái tâm của nhất xiển đề cũng thay đổi đó. Có thể ngày hôm qua họ không tin Phật pháp, nhưng ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt thì họ bắt đầu họ khởi lòng tin, thì người đó cũng có khả năng thành Phật đó. Nhưng mà với hai điều kiện rất là quan trọng. Nếu chính bản thân cái người đó không có phát tâm tu học, và người đó không có phát tâm tàm quý, tức là xấu hổ đó, xấu hổ về những nghiệp của mình sát sanh, những nghiệp của mình về trộm cướp, xấu hổ về cái nghiệp của mình tà dâm, xấu hổ cái nghiệp của mình về nói dối, xấu hổ cái nghiệp của mình về uống rượu. Cái tâm tàm quý là một cái tâm rất là quan trọng. Người tu Phật mà mình không biết gọi là xấu hổ, mình không biết sám hối, mình không có biết ăn năn, mình không có biết chừa những cái tội lỗi của mình, thì thực sự ra thì Phật cũng không có thay thế mình được. Cho nên cái này là một cái điều mà rất là cần thiết ở trong cái đời sống của người tại gia cũng như là người xuất gia. Thì tiếp theo cái tinh thần như 12 bộ kinh hồi sáng có trình bày là bộ cuối cùng là thí dụ hay là vô vấn tự thuyết. Trong đó có kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ đó. Trường hợp này thì nó xảy ra trong cái thời gian nào? Dĩ nhiên là trong cái thời kỳ của Đức Phật còn tại thế. Và cái tinh thần sau kỳ kinh tập thứ nhất, sau 100 năm, sau 100 ngày Đức Phật nhập nhất nước bản, sau 100 năm là kỳ thứ hai, sau 200 năm là kỳ thứ ba, sau 300 năm hơn là kỳ thứ tư, thì dưới thời vua A Dục á, là những cái đoàn truyền giáo đã đi về phương Tây nè. Thì trong hiện tại đó, tôi có nghiên cứu một số nhà học giả Đức đó, trong cái quyển mà tôi dịch là Die Quellentext des Amita và Buddhismus, cái đó thì cái tác phẩm này cũng đã xuất bản rồi từ tiếng Đức sang tiếng Việt, là những nhà học giả Âu Tây bây giờ nghiên cứu về Tịnh Độ Tông đó. Thì một cái hướng mà Ngài Ấn Thuận Đại Sư bên Đài Loan, Ngài cũng có thể chấp nhận được. Cái hướng này tương đối rất là mới, là Tây Phương Tịnh Độ của cái thời mà 300 năm